xong phóng tác. Theo cuốn sách đầu tay của ông bác sĩ Alan Harvey, được xuất bản bởi Dharamsala Press, đó là The Mummy Stone. Bác sĩ Alan Harvey tốt nghiệp Đại học Michigan, hành nghề tại Chicago, Illinois. Hiện nay, ông làm việc cho Hội Hồng Thập Tự Quốc tế trong các trại tị nạn tại biên giới Afghanistan và Tây Tạng. Ông và giáo sư Michael Goodman đã soạn thảo rất nhiều tài liệu tố cáo hành động đàn áp người Tây Tạng của Trung Cộng. Chương 1. Từ trước đến nay, câu hỏi về cuộc đời vẫn là những câu hỏi lớn, đòi hỏi một nỗ lực phi thường để trả lời. Trong đà sống quay cuồng, có khi nào chúng ta biết dừng lại để đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống? Tại sao chúng ta lại sống như vậy? Chúng ta đã biết gì về sự sống? Đây không phải là một câu hỏi dành riêng cho các triết gia, học giả, hay để mang ra bàn luận lúc trà dư tửu hậu, mà là một câu hỏi thầm kín, có tính cách cá nhân giữa ta và chính ta. Nếu chúng ta không tìm được câu hỏi hoặc một câu trả lời thỏa đáng, thì có thể trọn cuộc đời chúng ta chỉ vật vờ sống như chiếc lá nổi trôi lềnh bềnh trên mặt nước, chịu sự lôi cuốn của dòng đời. Nếu chúng ta không thành thật với chính chúng ta, thì có lẽ cuộc đời chỉ là những vở kịch mà chúng ta là những diễn viên bị bắt buộc phải diễn xuất cho đến lúc màn hạ. Nếu câu trả lời không đến từ chính nội tâm của chúng ta, thì có thể trọn cuộc đời chúng ta chỉ chạy theo những ảo ảnh bên ngoài mà không bao giờ hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cũng như đa số mọi người, tôi đã lao vào đời mà không hề tìm hiểu cuộc đời, và nếu không có những đổi thay, đau khổ xảy ra, thì có lẽ giờ này tôi vẫn còn đang trôi nổi giữa dòng đời, không ý thức được gì hết. Tôi là một y sĩ, một người được coi như có giáo dục trong xã hội. Từ nhỏ, tôi đã được hướng dẫn để trở thành một chuyên viên. Gia đình nuôi nấng tôi, trường học giáo dục tôi những kiến thức chuyên môn. Dĩ nhiên, những điều này rất cần thiết để sinh sống, nhưng tôi không hề được chuẩn bị để đối phó với công việc rộng lớn là đời sống. Tôi không ý thức rằng sự học hỏi và được dạy bảo khác nhau rất nhiều. Sự học hỏi tiếp tục trọn đời, nhưng sự dạy bảo chỉ kéo dài cho đến khi tôi rời khỏi trường học. Tôi nghĩ rằng với khả năng chuyên môn, bằng cấp, địa vị, danh giá, tiền bạc, tôi có thể làm tất cả mọi sự, nhưng cuộc đời không giản dị như vậy. Tất cả những gì tôi được dạy bảo chỉ giúp cho tôi thích hợp với một khuôn mẫu đã vạch sẵn, trong một môi trường trật tự. Nhưng đời sống không phải chỉ là sự lặp đi lặp lại những khuôn sáo đó, mà còn rộng lớn hơn nhiều. Mặc dù tôi vẫn trau dồi thêm kiến thức chuyên môn, giao thiệp với những nhà bác học thông thái, nhưng điều này không giúp gì cho tôi trong việc tìm hiểu ý nghĩa của cuộc đời. Tôi đã đọc vài cuốn sách đề cập đến những cuộc cách mạng nhằm thoát ra khỏi các trật tự thông thường, vì các khuôn sáo cũ đã không đem lại cho thế giới điều gì ngoài chiến tranh, thù hận, bóc lột, bất công. Nhưng tôi không thấy cái khuôn sáo mới này có gì khác hơn là đi dọc theo những vết xe cũ. Nếu có khác, thì chỉ là những danh từ nghe rất kêu như văn minh, tiến bộ, vân vân. Xuất thân trong một gia đình tầm thường với người cha rượu chè say sưa, người mẹ bận rộn vì những chuyện không đâu, người anh nghiện ma túy và em gái chưa trưởng thành đã làm mẹ nhiều đứa con khác cha. Tôi chỉ có một động lực duy nhất là làm sao thoát khỏi hoàn cảnh bần cùng bế tắc đó. Giải pháp đầu tiên của tôi là trở thành một cầu thủ thể thao giỏi để kiếm thật nhiều tiền. Điều này đã không xảy ra như ý muốn, vì ngay trong thời gian đầu tại trung học, tôi đã bị gãy chân trong một trận football. Bỏ mộng trở thành cầu thủ thể thao, tôi dồn hết sức vào việc học y khoa và đã toại nguyện. Tôi từ bỏ thành phố bẩn thỉu với những nhà máy cũ kỹ quanh năm nhả đầy khói đen, từ bỏ gia đình nghèo sơ sát không một chút luyến tiếc, để xây dựng cuộc đời tại một đô thị nguy nga tráng lệ. Tôi lăn vào cuộc sống mới với tất cả nhiệt thành hăng hái của tuổi đôi mươi, với danh vọng, địa vị và tài sản như phần thưởng cho những ngày tháng cực nhọc miệt mài bên sách đàn, như đền bù cho thuở thiếu thời có nhiều thèm muốn. Sự thành công đến với tôi một cách dễ dàng. Tôi làm chủ một biệt thự lộng lẫy bên hồ Michigan, một căn nhà nghỉ mát trên núi Mount Vernon, một du thuyền, một chương mục kết sù trong ngân hàng và có một người vợ thật đẹp như tài tử điện ảnh. Để được như thế, tôi đã làm việc gấp 3, gấp 4 lần người thường. Nhưng tôi không màng gì vì cơ hội kiếm tiền như thế này không phải dễ. Xuất thân trong một gia đình nghèo, tôi rất biết giá trị đồng tiền, cũng như những điều mà đồng tiền có thể mang lại. Ngoài ra, ai chả phải lo sinh kế và hưởng một chút tiện nghi trong đời sống. Để bảo đảm cho tương lai, tôi đầu tư rất nhiều, và để có tiền đầu tư, tôi phải làm việc nhiều hơn nữa, cho đến một hôm kiệt sức, phải nằm dưỡng bệnh ít lâu. Điều này cũng không hề chi, vì ai chả có lúc phải đau ốm, dù người đó là một y sĩ. Cuộc khám nghiệm bất ngờ cho tôi thấy, tôi bị bệnh ung thư. Một người đang nhiệt thành sống như tôi mà bị bệnh ung thư. Tại sao cuộc đời có thể bất công như vậy? Tôi đã oán trời trách đất và trải qua một thời gian khủng hoảng. Nhưng sau cùng, tôi cũng can đảm chấp nhận việc chữa trị. Sau cuộc giải phẫu, tôi dọn về căn nhà nghỉ mát tại Mount Vernon dưỡng bệnh. Nhưng chỉ vài tháng sau, một biến cố khác đã xảy ra. Công cuộc đầu tư của tôi và một số bạn hữu không đem lại kết quả như ý. Tôi còn bị truy tố vì liên hệ trong một cuộc công ty sắp bị phá sản. Phải mất rất nhiều tiền cho các luật sư danh tiếng, tôi mới không bị liên lụy. Nhưng rồi một biến cố nữa lại xảy ra. Amy, người vợ lộng lẫy như tài tử điện ảnh, niềm hãnh diện lớn nhất của tôi với bạn bè, đã đòi ly dị. Trước tòa, luật sư của Amy đã dẫn chứng việc đau ốm bệnh hoạn của tôi, những khó khăn về tài chính mà tôi gặp phải, và đưa ra hình ảnh một người chồng chỉ biết say mê làm việc mà không thèm để ý gì đến người vợ trẻ đẹp cô đơn. Tôi bật cười trước lời buộc tội có tính cách tiểu thuyết của vị luật sư. Nhưng quan tòa lại không nghĩ như vậy. Họ tin rằng người đàn bà vẫn tiêu vài chục ngàn Mỹ kim trong những buổi mua sắm cuối tuần tại Bloomingdale là nạn nhân của một sự ngược đãi. Tôi bèn phản ứng lại với một lực lượng luật sư hùng hậu, và cuộc ly dị của chúng tôi đã tạo khá nhiều dư luận ồn ào. Lúc đó, bệnh ung thư của tôi lại tái phát, khiến tôi phải trở vào bệnh viện. Phương pháp điều trị chemotherapy làm tôi vô cùng mệt mỏi, không thể quyết định sáng suốt nữa. Thần kinh tôi căng thẳng cực độ trước những lời tố cáo qua và phản kháng lại. Sau cùng, vì lý do sức khỏe, tôi đành buông xuôi tay chấp nhận mọi sự. Cuộc ly dị nhiều tốn kém chấm dứt với Amy, làm chủ căn biệt thự bên hồ Michigan và một số tài sản khác. Trong sự tuyệt vọng cùng cực của một kẻ đau ốm gần đất xa trời, vừa nếm mùi thất bại, vừa mất đi những gì yêu quý nhất, tôi mới bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống. Khi còn ở tiểu học, tôi có một bộ Encyclopedia Britannica. Tôi rất thích bức ảnh có một sảnh núi cao ngất, phủ đầy tuyết trắng, tên là Himalaya. Bức ảnh rất bình thường, không có một đặc điểm nghệ thuật gì, nhưng không hiểu sao, nó có một sức hấp dẫn kỳ diệu đối với một đứa bé như tôi. Đã có lúc tôi nuôi mộng du lịch qua Á Châu để đến thăm ngọn núi này. Tôi mơ hồ rằng chỉ tại đây tôi mới tìm được điều mình muốn. Nhưng thật ra tôi vẫn không biết mình muốn tìm cái gì. Hình như giữa tôi và rặng Himalaya có một sợi dây vô hình ràng buộc, một thứ tình cảm thân mật mà mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy trong lòng dâng lên một nỗi cảm xúc. Phải chăng đó là lòng phiêu lưu mạo hiểm, một cảm giác mơ mộng thường thấy ở những chàng thanh niên đang tuổi mới lớn, hay còn cái gì khác? Giấc mơ du lịch Á Châu dần dần phai nhạt khi tôi bước vào tuổi trưởng thành. Những cuộc hẹn hò, những chiếc xe hơi thể thao và những trận đấu football ít nhiều đã chi phối đầu óc của tôi. Tuy nhiên, mỗi khi nghe nói đến danh từ Himalaya, tôi lại thấy xúc động bồi hồi và hình ảnh sạn núi cao vút lại xâm chiếm đầu óc tôi trong một khoảnh khắc thời gian nào đó. Trong sự tuyệt vọng chán chường, tôi đã nhủ thầm rằng có lẽ mình phải làm một cái gì để quên tất cả, như một chuyến đi du lịch qua Himalaya chẳng hạn. Chương trình du lịch của tôi sẽ tạm gác lại vì việc điều trị còn kéo dài, nhưng tôi đã dán ngay bức ảnh rặng núi này lên bàn làm việc như để nhắc nhở rằng tôi sẽ không quên nó. Nhưng tôi lại sức quên nó vì sau khi hoàn tất việc điều trị, khi kết quả xác nhận rằng các tế bào ung thư đã ngưng hoạt động, thì tôi lập tức lao đầu vào công việc bận rộn của một y sĩ. Nhưng may mắn thay, tôi đã gặp lại Dennis Crane. Tôi biết Dennis từ khi còn ở trung học. Đẹp trai, con nhà giàu, làm quarterback cho đội football trong trường. Chúng tôi thân nhau vì cùng sở thích, nhưng có lẽ phải nói rằng tôi bị thu hút bởi khả năng lãnh đạo và tâm hồn phóng khoáng của Dennis nhiều hơn. Khi lên đại học, Dennis xoay ra chơi nhạc. Hắn tự soạn nhạc và nuôi mộng trở thành ca sĩ. Tôi không biết bao nhiêu con tim nữ sinh đã thổn thức xúc động vì hắn. Ít lâu sau, hắn bỏ học đi du lịch vòng quanh thế giới. Thỉnh thoảng, chúng ta lại nhận được những lá thư của hắn gửi về từ những địa danh xa lạ như Fiji, Kathmandu, Djibouti hay Timbuktu. Đối với tất cả bạn bè chúng tôi trong trường, Dennis là một thần tượng có nếp sống ngang tàng, một mẫu người từng trải, kinh nghiệm mà ai cũng muốn được như vậy. Đã nhiều năm nay, tôi không nhận tin tức gì của Dennis, nhưng tôi vẫn luôn luôn hình dung một thanh niên cao lớn, khỏe mạnh, thân hình vạm vỡ, nằm phơi nắng bên cạnh những thiếu nữ xinh như mộng, ở một nơi chốn thần tiên nào đó. Hôm đó, sau khi đưa một người bạn ra phi trường, tôi nghe có ai gọi tên mình và thấy một tu sĩ mặc áo nâu, đầu cạo trọc, mỉm cười bước đến. Phải mất một lúc khá lâu, tôi mới nhận ra Dennis, người bạn thân nhất của tôi năm nào. Dennis mừng rỡ. Thật là bất ngờ khi gặp lại bạn ở đây. Lúc này bạn thế nào? Tôi vẫn ít nhiều sửng sốt. Tôi không biết. Nhưng bạn thì sao? Tôi rất sung sướng. Không lúc nào tôi thoải mái như hiện nay. Tôi nhìn kỹ vị tu sĩ trước mặt, nhưng không thể tin được rằng đó là Dennis, cầu thủ football, ca sĩ nhạc kích động, con người nghệ sĩ đào hoa nhất trong các bạn bè. Nhưng tại sao bạn lại ăn mặc như thế này? Tôi là một tu sĩ Phật giáo, bạn không thấy sao? Chuyện gì đã xảy ra? Dennis ngạc nhiên. Tại sao lại phải có chuyện gì? Tôi đã xuất gia được mấy năm nay rồi, bạn không biết sao? Tôi có viết thư cho bạn kia mà. Tôi không nhận được. Có lẽ vì tôi đổi địa chỉ. Chúng tôi im lặng nhìn nhau. Dennis mỉm cười. Bạn biết gì về Phật giáo? Tôi có đọc qua một vài cuốn sách, nhưng không hiểu mấy. Dù sao cũng còn hơn không. Tự nhiên, như không kiềm hãm được, tôi buột miệng. Tại sao bạn lại trở thành một tu sĩ?
Bạn ngạc nhiên lắm sao?
Đó là con đường tôi đã chọn, và tôi tin rằng tôi đã tìm được con đường thích hợp với mình nhất.
Dennis kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài gần đó. Bằng một giọng từ tốn, hắn bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc đời lang bạc giang hồ của hắn và lý do nào đã khiến hắn xuất gia.
Tôi ngồi nghe, nhưng đầu óc vẫn hoang mang, có lẽ vì sự xúc động ban đầu quá lớn đã làm đầu óc tôi như tê liệt.
Dennis thân mật hỏi tôi,
phần bạn hiện nay ra sao?
Chẳng khá gì mấy, tôi đang được điều trị vì bệnh ung thư và vừa trải qua một cuộc ly dị.
Tôi kể sơ về tình trạng hiện nay của mình, cũng như những khó khăn mà tôi đang gặp phải. Càng nói, tôi càng tỏ ra hằn học về những chuyện bất hạnh đã xảy ra.
Dennis chăm chú lắng nghe, rồi nói một cách từ tốn.
Bạn không thể tức tối với cái quá khứ đó mãi được. Dĩ nhiên, ai cũng có lúc gặp những hoàn cảnh khó khăn, nhưng tôi không biết có bao giờ bạn đã có hỏi về nguyên nhân những sự đau khổ này không?
Tôi không may mắn.
Cái đó không phải là nguyên nhân.
Tôi tức giận.
Còn gì nữa?
Nếu may mắn thì tôi đã không mắc phải cái bất bệnh bất trị này. Tôi đã không thất bại trong chuyện đầu tư và Amy đã không đòi ly dị tôi.
Dennis mỉm cười lắc đầu.
May mắn là điều bạn không kiểm soát được, nhưng bạn vẫn có thể kiểm soát được đời mình chứ mà.
Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có những khó khăn, dằn vặt trong cuộc sống, nhưng ít ai chịu bỏ thời giờ ra tìm hiểu nguyên nhân sâu xa nào đã đem đến những sự đau khổ này. Có lẽ chúng ta đã sống một cách quá vội vã, nên thực sự chúng ta không hề sống, không hề ý thức rằng mình đang sống, không hề tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.
Nhưng tôi đã từng tự hỏi về ý nghĩa của cuộc sống.
Rồi sao nữa?
Rồi chẳng đi đến đâu cả, vẫn tiếp tục sống như thường lệ.
Nghĩa là bạn chưa tìm được câu trả lời.
Tôi lắc đầu, Dennis nghiêm nghị.
Trải qua những bài học như vậy, mà bạn còn muốn tiếp tục lao đầu vào cái vòng luẩn quẩn này nữa hay sao?
Nhưng tôi biết làm gì hơn bây giờ? Tôi đâu thể trở thành một tu sĩ như bạn được.
Dennis bật cười. Trở thành tu sĩ đâu phải là giải pháp cho tất cả mọi việc. Bạn phải tự tìm lấy lối thoát cho chính mình. Nếu bạn không giải quyết ngay từ lúc này, thì còn đợi đến lúc nào?
Bạn đã từng đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống kia mà.
Nhưng tôi chưa tìm được câu trả lời. Có lẽ thời gian sẽ giúp tôi.
Thời gian không thể giúp bạn nếu bạn không ý thức rõ ràng về con đường của mình.
Đời sống là một sự sống động, chứ không phải là điều mà ta có thể chờ đợi trong tương lai.
Bạn đã lăn vào đời trước khi có thời giờ tìm hiểu cuộc đời, và bây giờ bạn đã ở giữa đời, đã bị ràng buộc bởi công ăn việc làm.
Nếu bạn không ý thức, thì bạn có thể bị chìm đắm một cách đáng thương.
Nếu mắc bệnh, bạn phải chạy chữa, chứ không bỏ qua một bên được, thì câu hỏi về đời sống cũng quan trọng như thế.
Bạn phải trực tiếp đối đầu với nó để tìm câu trả lời, chứ không thể trốn tránh bằng cách bù đầu vào những công việc bận rộn được.
Dennis chợt ngưng lại, như vừa nghĩ ra được điều gì, rồi lên tiếng.
Nhưng nếu cần một thời gian suy nghĩ, tại sao bạn không làm một cuộc du lịch?
Du lịch? Nhưng đi đâu?
Việc gì phải đi đến đâu?
Thấy tôi có vẻ ngạc nhiên, Dennis giải thích.
Bạn cần một thời gian cho chính bạn, một thời gian không nhất định, để bạn có thể suy nghĩ, sắp đặt tư tưởng, để giải quyết những khó khăn của chính mình.
Nếu bạn không tách rời cái hoàn cảnh hiện nay, bạn sẽ bị lôi cuốn ngay vào những vết xe trước, và bạn sẽ chẳng học được một điều gì hết.
Điều tôi muốn đề nghị là bạn nên làm một chuyến du lịch, một cuộc hành hương thì đúng hơn.
Cuộc hành hương khác chuyến du hành thông thường, ở chỗ nó không nhất thiết phải có mục tiêu rõ rệt. Bạn sẽ không sắp đặt chương trình như những cuộc du lịch thông thường, mà hãy để tự nội tâm hướng dẫn bạn đi. Tôi bật cười toan cãi rằng trong thời buổi bận rộn hiện nay, một cuộc du lịch như thế không thể thực hiện được. Nhưng ngay lúc đó, không hiểu tại sao, hình ảnh của rặng tuyết sơn tự nhiên hiện ra, xâm chiếm đầu óc tôi. Tôi buột miệng. Bạn nói cũng có lý. Có lẽ tôi sẽ qua Tây Tạng. Đến lượt Dennis tỏ ra ngạc nhiên. Tây Tạng? Tại sao lại Tây Tạng? Tôi không biết. Chỉ buột miệng thôi. Nhưng bạn nó nói rằng một chuyến đi tự nó đã có ý nghĩa cái mà. Nơi chốn nào đâu phải là vấn đề. Dennis gật đầu cười lớn và vỗ mạnh vào vai tôi. Bạn nói đúng đấy. Bạn có biết rằng cách đây vài năm tôi đã sống tại đâu không? Tôi giật mình thảng thốt. Tây Tạng hả? Không, tôi đến Dharamsala và ở đó hơn một năm. Dharamsala là chỗ nào? Đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến địa danh này. Dennis kể cho tôi nghe về cuộc hành trình của hắn và thời gian hắn sống tại Dharamsala. Sau cùng, hắn nắm chặt lấy tay tôi. Có lẽ bạn phải đến Dharamsala. Tôi chắc miền này sẽ giúp bạn cũng như nó đã giúp cho tôi. Trong cuộc đời, chúng ta chỉ cần một giây phút nào đó thôi. Một giây phút mà trong tâm thức bỗng thức động, lòe sáng để chúng ta có thể nhìn thấy rõ sự thật. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị, sửa soạn cho giây phút đó. Tự nhiên tôi đâm ra ngần ngại. Nhưng tôi chưa sẵn sàng, để tôi nghĩ lại đã. Thế nào là sẵn sàng? Đó không phải là một lý do chính đáng. Tôi sợ. Tại sao bạn lại sợ? Tôi nói một cách thành thực. Tôi sợ rằng tôi sẽ thất vọng. Tôi sợ sẽ không tìm được điều mình ham muốn. Tôi sợ bất cứ một cái sự thay đổi nào. Tôi không biết mình thực sự muốn gì. Nếu bạn đừng mong cầu một điều gì cả, thì bạn sẽ không thất vọng. Bạn hãy ra đi với một tâm hồn bình thản, không một mục đích, không một ước vọng. Việc gì xảy ra cũng chấp nhận nó. Bạn nói sao có vẻ dễ dàng quá. Dennis nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng dù sao cũng còn hơn là tiếp tục một nếp sống vô vị với những dằn vặt của nó. Bạn không thể tiếp tục lao vào cuộc đời mà không biết rõ mình thực sự muốn gì. Thời gian không còn bao lâu nữa, chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Đừng để cuộc đời trôi qua một cách phí phạm. Tôi hiểu bạn đang có những khó khăn riêng, nhưng bạn hãy nghe tôi. Hãy làm một cuộc du lịch qua Dharamsala, rồi bạn sẽ không hối hận. Hiện nay tôi có một người bạn đang ở tại đó. Tên hắn là Michael Goodman. Hắn có thể giúp bạn vì hắn nói thông thạo tiếng địa phương. Cho đến nay, tôi vẫn không rõ tại sao mình lại đi Dharamsala. Cái tên xa lạ này không gây cho tôi một ấn tượng nào. Tại sao tôi không đi Benares, Kathmandu hay Rishikesh, những thành phố nổi tiếng của xứ Ấn? Tại sao tôi lại quyết định đến một nơi mà tôi không biết đến một chút gì? Tại sao tôi để cho Dennis thuyết phục? Ngồi trên phi cơ, tôi thấy mình điên rồ làm sao? Là một cuộc du lịch không mục đích, không biết mình đi đâu hay tìm kiếm một thứ gì. Đầu óc dài dặt vào thực tế của tôi không chấp nhận một cuộc mạo hiểm như vậy. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn quyết định ra đi. Trước khi lên đường, tôi đã vào thư viện tìm hiểu thêm về thành phố này, nhưng không tìm được một tài liệu gì ngoài những mẫu tin rời rạc đại khái như sau. Năm 1959, vị nguyên thủ quốc gia kiêm nhà lãnh đạo tôn giáo của Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, trốn khỏi nước và xin tị nạn chính trị tại Ấn Độ. Sự kiện này đã gây khó khăn cho chính quyền của Thủ tướng Jawaharlal Nehru. Từ chối việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ gây nhiều phản ứng bất lợi trong cũng như ngoài nước. Chấp nhận cho tị nạn có thể gây khó khăn cho chính sách đối ngoại hòa hoãn với Trung Cộng mà ông vẫn theo đuổi từ nhiều năm nay. Để đối phó với dư luận thế giới đang sôi nổi về việc này, Thủ tướng Nehru đã có một quyết định khôn khéo. Một mặt, ông tuyên bố trước Quốc hội rằng việc tị nạn của Đức Đạt Lai Lạt Ma chỉ là một tranh chấp nội bộ của người Tây Tạng. Ấn Độ không có lý do gì để dính dáng đến những tranh chấp này. Mặt khác, ông tức tốc tìm ngay một địa điểm thật hẻo lánh để đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma đến đó tạm trú. Hy vọng theo thời gian, vấn đề Tây Tạng sẽ chìm vào quên lãng. Dharamsala đã được chọn vì vị trí đặc biệt này. Đây là một thành phố nhỏ nằm sâu trong thung lũng Kangra, bốn bề được bao bọc bởi rặng Hy Mã Lạp Sơn, chỉ có độc một lối giao thông ra ngoài. Trước đây, Dharamsala chỉ là một đồn lính có tên Maitrachati của quân đội Anh. Khi người Anh trả độc lập cho Ấn Độ, đồn này đã bị bỏ hoang, chỉ còn hơn 200 dân địa phương trú ngụ tại đó. Trục giao thông duy nhất là một con đường nhỏ hẹp, ngoằn ngoèo, thường bị tuyết phủ kín trong mùa đông, cắt đứt mọi sự liên lạc với thế giới bên ngoài. Điều Nehru không ngờ là, chỉ một thời gian ngắn, hơn 40.000 người Tây Tạng tị nạn đã kéo về đây, biến thành phố hoang vu không ai biết này thành một nơi mà báo chí Tây Phương đã gọi là Little Lhasa, thủ đô của dân tị nạn Tây Tạng. Để tránh số người kéo về đây quá đông, chính quyền Ấn đã đặt một trạm canh trên trục lộ giao thông và hạn chế số người Tây Tạng định cư trong vùng này. Nhưng người Tây Tạng vẫn kéo về đây mỗi ngày một nhiều. Không được định cư ở Dharamsala thì họ thiết lập những trại tị nạn dọc theo biên giới Ấn Tạng gần đó. Từ Srinagar ở sát biên giới Pakistan đến Guwahati gần Bangladesh, hàng ngàn trại tị nạn đã mọc lên như hàng ngàn thành phố nhỏ. Tất cả đều hướng về Dharamsala như một trung tâm tinh thần. Khi tôi nói với người hướng dẫn viên du lịch tại khách sạn về ý định đi Dharamsala, thì khuôn mặt người này cau lại. Cái gì? Ông đến đó làm chi? Ở đó đâu có gì cho du khách. Đó là một cái làng dành cho dân tị nạn Tây Tạng. Tôi mỉm cười, cố gắng biện minh cho hành động mà tôi cũng không lấy gì làm chắc chắn cho lắm. Tôi nghe nói ở đó có nhiều cảnh đẹp. Có lẽ ông đã nghe lầm rồi. Tôi chắc ông muốn đi Kathmandu. Ở đó mới có nhiều cảnh đẹp. Nhưng tôi muốn đi Dharamsala. Không, không, ông muốn đi Kathmandu. Đa số du khách đều thích đi Kathmandu, chứ không ai đi Dharamsala cả. Ông sẽ không hối hận nếu đi Kathmandu. Trong lúc tôi còn lưỡng lự chưa biết phải nói làm sao, thì người hướng dẫn viên đã rút chồng hồ sơ quảng cáo du lịch Kathmandu dí sát vào mặt tôi. Tất cả mọi người đều thích đến Kathmandu, chứ đâu ai đi Dharamsala làm gì. Đó là một thành phố chết. Tự nhiên tôi đâm ra khó chịu, tôi nghiêm mặt. Nhưng tôi muốn đi Dharamsala. Nếu ông không bán vé thì tôi tìm người khác. Người hướng dẫn viên cào nhàu rồi lôi ra một cuốn sổ nhàu nát. Ông phải đi xe lửa đến Bhattankot, rồi từ đó ông lấy xe bus đi Dharamsala. Chúng tôi không có đại diện tại đó nên không thể giữ phòng trước cho ông được, nhưng chắc chắn khách sạn tại đó đều có giữ phòng trống, nếu không nói là lúc nào cũng có phòng trống. Cầm tấm vé xe lửa trên tay, tôi lại đâm ra ngại ngùng. Tại sao tôi lại có thể liều lĩnh như vậy? Tôi đâu phải là một người có óc phiêu lưu mạo hiểm như Dennis. Tôi không thoải mái chút nào với một cuộc du lịch như thế này. Tôi chưa chuẩn bị để làm một cuộc hành trình vô định. Môi trường quen thuộc của tôi là những nơi chốn rõ rệt, những cơ sở vững chắc, an ninh, nơi mọi việc được sắp đặt một cách cẩn thận từng chi tiết. Tất cả mọi quyết định đều được tham khảo cẩn thận với những chuyên viên. Thế giới của tôi không phải lang thang, không mục đích trên vỉa hè một quốc gia xa lạ. Tôi thấy rõ là mình đang là một việc vô cùng điên rồ, dại dột. Ngồi trên chiếc xe lửa đông đúc ồn ào, tôi không thấy thoải mái chút nào cả. Tôi áy náy nhìn chiếc đồng hồ treo trên vách. Chỉ vài phút nữa, chiếc xe lửa sẽ rời bến. đưa tôi đến một nơi chốn xa lạ. Chuyện gì sẽ xảy ra tại đó? Liệu tôi có sống sót trở về hay không? Biết đâu tôi chả bị cướp ở dọc đường. Ấn Độ dù sao cũng là một quốc gia mà sự an ninh không lấy gì làm bảo đảm cho lắm, nhất là các vùng hẻo lánh ở sát bên rặng tuyết sơn. Tôi ngồi đó lo lắng và đắn đo, không biết có nên bước ra khỏi chuyến xe chật chội này rồi mua vé phi cơ về Chicago không. Hiện nay không ai biết đến sự ra đi điên rồ này của tôi. Tôi vẫn có thể đổi ý vào phút cuối kia mà. Đang miên man suy nghĩ, bỗng một gã hippie to lớn, râu tóc xòm xòm, bước vào hàng ghế phía sau.
Ông bạn đi đâu vậy?
Tôi đi Damasala. Tôi chợt ngưng lại vì vừa ý thức rằng mình đang nói chuyện với một người không quen biết.
Tôi cũng vậy.
Tôi không muốn kéo dài câu chuyện, nhưng gã này cứ xoắn xít hỏi tôi đủ thứ. Hắn hỏi chỉ để hỏi mà không đợi câu trả lời của tôi, rồi kể huyên thuyên về chuyến du lịch của hắn cho đến khi tiếng còi hụ báo hiệu giờ khởi hành vang lên. Chiếc xe lửa bắt đầu lăn bánh. Tôi quay ra cửa sổ nhìn phong cảnh hai bên đường đang chạy giật lùi. Chiếc xe lửa đã có trớn và đang gia tăng tốc lực. Tôi thở mạnh một hơi dài và nhủ thầm,
thôi mặc kệ, muốn ra sao thì ra. Tôi nghĩ thế nhưng tôi vẫn thấy mồ hôi toát ra ướt cả áo, không biết vì tại tôi hay tại khí hậu quá nóng bức. Cả hippie đã chụp chiếc nón ướt lên mặt rồi lăn ra ngủ. Cũ kỹ đang leo dần lên một đèo cao. Nhiệt độ xung quanh bắt đầu thay đổi. Nhiều người trong xe vội vã khoác lên mình những chiếc áo ấm, nhưng tôi vẫn yên lặng nhìn ngắm những tia nắng chập chờn nhảy múa trên sườn núi phủ đầy tuyết trắng. Tất cả mọi ấn tượng từ trước của tôi về rặng tuyết sơn đều không thể so sánh với sự hùng vĩ thực sự của nó. Nét uy nghi đồ sộ của rặng núi cao nhất thế giới đã làm mọi vật xung quanh nó trở nên bé nhỏ, tầm thường. Tôi nói nhỏ, Himalaya, rốt cuộc rồi tôi cũng đến đây. Cô gái Đức có mái tóc vàng ống ả ngồi bên cạnh bỗng reo lên,
trời ơi đẹp quá, trông giống như một tòa lâu đài.
Cô ta chỉ vào một tảng đá lớn trên sườn núi,
ông thấy không, trông như một lâu đài miền Bavaria.
Tôi mỉm cười lắc đầu, tôi trông giống như một khuôn mặt người. Cô gái nghiêng đầu chăm chú nhìn rồi rú lên,
phải rồi, khuôn mặt của Beethoven. Ông nói đúng đấy, trông mái tóc bền bồng kia, còn chiếc mũi nữa, không thể sai vào đâu được, đúng là Beethoven.
Tôi mỉm cười không nói. Những tảng đá chập trùng quanh đường đèo với muôn hình vạn trạng mà tùy trí tưởng tượng người ta có thể nhìn thấy nó dưới một hình ảnh nào đó. Câu nói của Dennis bỗng vang vang trong trí tôi. Bạn có thể coi đó là những tảng đá vô tri cũng được, nhưng tôi thì lại thấy rằng đó là những vị thiên long hộ pháp che chở cho thung lũng miền này. Giả thanh niên Pháp ngồi gần đó từ trước đến giờ vẫn chúi mũi vào cuốn sách dày, bỗng xen vào. Tôi nhìn nó giống như mũi De Gaulle. Không ai có chiếc mũi như ông ta. Cô gái Đức cau mặt, nhếch anh chàng Pháp một cái thật dài, rồi chỉ vào một tảng đá khác.
Còn tảng đá kia, chắc là nhà thờ Notre Dame de Paris.
Anh chàng Pháp hốn hỉnh.
Không, đó là bức tượng tịch khiết của Rodin.
Cô gái Đức bật cười. Tôi chắc ông phải là một sinh viên điêu khắc.
Anh chàng Pháp nghiêm nghị.
Thưa không, tôi là giáo sư toán ở Toulouse. Tên tôi là Jean Claude.
Tôi là Anna Ulmer. Còn ông đây?
Tôi là Alan Harvey. Các bạn bè thường gọi tôi là Al.
Al? Nghe giống như Al Capone.
Phải rồi, tướng thức Al Capone.
Anh chàng Pháp gấp cuốn sách lại mỉm cười.
Này anh bạn Al Capone, anh đến đây làm gì? Phải chăng anh là một văn sĩ, nghệ sĩ hay triết gia?
Tôi chỉ là một khách du lịch.
Giả Hetty râu tóc bờm sờm ngồi ghế sau lúc nãy cũng đã tỉnh dậy, nhấc chiếc nón rộng khỏi đầu và lẩm bẩm.
Đẹp quá, đẹp quá.
Chiếc xe lửa dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Ánh mặt trời đã khuất sau sườn núi.
Giả hướng những phiên người Ấn hoa tay nói lớn.
Chúng ta tạm nghỉ ở đây một chút. Một đám trẻ em ở đâu ùa tới, bám lên thành cửa sổ, rao bán những sản phẩm địa phương và nói líu lo những việc không rõ. Giả hướng dẫn viên xua tay đuổi chúng như xua đuổi một đàn ruồi. Cô gái Đức vươn vai rồi lôi trong bọc ra một chai rượu kim khá lớn.
Là một ngụm nhỏ cho anh bạn.
Tôi mỉm cười lắc đầu từ chối. Giả hiếp tiên ngồi đằng sau chợt vươn tay ra chụp lấy chai rượu.
Tôi thì không từ chối đâu.
Giả ngửa cổ nốc một ngụm lớn rồi khoan khoái thở một hơi mạnh.
À, rượu này được lắm chứ.
Cô gái Đức cũng ngửa cổ nốc một hơi dài rồi mỉm cười.
À, tuyệt diệu.
Anh chàng Pháp câu có đứng dậy vặn mình mấy vòng rồi cho một đứa thuốc. Anh ta chăm chú nhìn tôi.
Tôi trông ông không giống như một nghệ sĩ hay một triết gia. Nhất định ông bạn phải đi tìm kiếm một cái gì hả?
Tại sao tôi phải đi tìm kiếm một cái gì?
Trông ông không giống một du khách. Các du khách Hoa Kỳ không mấy ai mạo hiểm đến đây, những vùng hẻo lánh thế này.
Thì bạn cứ cho rằng tôi là một du khách mạo hiểm đi.
Anh chàng Pháp nghiêm mặt, nói thật chậm.
Phải chăng ông muốn đi tìm kiếm chính mình?
Tại sao bạn lại nghĩ thế?
Tôi biết mà, tôi đoán không sai. Ông bạn đang phân vân về câu hỏi tôi là ai và tìm câu trả lời. Ông bạn đang tìm kiếm cách trở về với cái bản lai chân diện mục. Dân từ Phật giáo đã gọi như thế, và tâm lý học thì gọi là self-discovery, phải không?
Tôi mỉm cười người anh chàng người Pháp với tập sách dày trên tay. Anh ta liếm thoáng.
Ông đã đọc The Jewel in the Lotus chưa? Hoặc ông thích loại sách của Trang Po, Alan Watts, Suzuki, Govinda?
Tôi có mang theo đây một cuốn sách mới nhất của Steve de Lauterton và cả sách của Krishnamurti nữa.
Anh chàng lôi trong chiếc túi sau lưng ra một chồng sách. Tôi mang theo đủ cả từ Krishnamurti đến Matthiasen. Tôi rất thích triết học Đông Phương. Tôi đã đọc tất cả sách về tư tưởng này, Zelig-Tulelev. Nhưng đọc những sách này vẫn thiếu sót làm sao. Tôi bèn quyết định qua tận nơi nghiên cứu, và biết đâu tôi chả ngộ hay học được một cách lạ nào đó. Ông biết không, Tây Tạng có nhiều bí mật lắm. Tôi tin các vị Lạt Ma còn cất giấu những phương pháp tu luyện bí mật như thần nhãn, thiên nhĩ, kinh công. Ông đã đọc cuốn The Third Eye chưa? Biết đâu tôi chẳng mở được thần nhãn tại đây. Anh ta ngưng một lát để thở rồi tiếp tục. Chúng ta gặp nhau bữa nay phải là một đại sự nhân duyên, vì nếu không thì làm sao chúng ta những người sống ở những quốc gia xa cách hàng ngàn dặm lại gặp gỡ nhau nơi đây?
Có thể đó là một sự tình cờ ngẫu nhiên.
Làm sao có thể ngẫu nhiên được? Theo toán học thì cơ hội gặp một người cùng sở thích, theo đuổi cùng một con đường gần như khó có thể xảy ra. Impossible, mon cher.
Tôi mỉm cười vỗ vai Kim Clark. Bằng cớ nào mà bạn cho rằng chúng ta cùng sở thích hay đi chung một con đường? Biết đâu tôi chỉ là một du khách tò mò. Kim Clark lắc đầu. Một du khách tò mò đến Dharamsala? Không, trăm ngàn lần không thể được. Không một ai đến đây chỉ để vãn cảnh. Tại sao không? Dharamsala thì có quái gì để vãn cảnh? Đây đâu phải một đô thị dành cho các du khách. Không ai đến đây để thăm viếng phong cảnh, trừ khi họ đã đi hết chỗ đi rồi. Tôi chắc ông đến đây vì một mục đích rõ rệt nào đó. Tiếng còi xe lửa bỗng rú lên, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh ra khỏi nhà ga một cách chậm chạp. Giả hướng dẫn viên người Ấn vừa đi vừa quát mắng những đứa trẻ còn cố bám lấy cửa sổ để bám nốt một vài món hàng. Kim Clark dụi tàn thuốc rồi nghiêm nghị. Tôi tin rằng chúng ta có cùng một mục đích. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh, để lại đằng sau một đám bụi mờ. Giả Happy đã leo lên ngồi cạnh Anna Umer và thản nhiên lôi chai rượu ra uống ừng ực. Những tia nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng núi và trời bắt đầu tối. Bathancourt là một thị trấn nhỏ bé nằm ngay lối vào thung lũng Kangra. Đây là trạm cuối của đường xe lửa. Muốn đến Dharamsala, người ta phải dùng xe bus. Trước sân ga, một đám trẻ nhỏ đã chờ sẵn. Xe lửa chưa dừng bánh, chúng đã xông ra mời chào inh ỏi bằng một thứ tiếng Anh không đúng giọng.
Hey mister, good luck. Only 20 rupees. Sir, good food, good bed here.
Giả hướng dẫn viên người Ấn vừa mở cửa xe thì đám trẻ đã ùa vào như nước lũ. Có đứa leo qua cửa sổ mời chào.
Welcome to Bangkok, good hotel. Hey, that's a lot here, good food.
Tôi là người xuống xe sau cùng. Đám trẻ đã lôi kéo những người khác đi được một khoảng cách khá xa. Tôi định choàng chiếc túi xách lên vai thì một bàn tay nhỏ bé đã nắm chặt lấy chiếc túi.
Welcome sir, tôi tên là Ali, làm việc cho khách sạn tốt nhất vùng này. Chỗ này yên tĩnh, sạch sẽ, là có nhiều phong cảnh, cam đoan không đâu bằng.
Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn xe lửa, tôi thấy một đứa bé chạc 12-13, quần áo rách rưới, đang nghe răng cười.
Very good, sister. Good service, too.
Tôi vừa gật đầu, thì đứa bé đã chụp ngay lấy chiếc túi xách, đội lên đầu và rảo bước về phía trước. Tôi phải cố gắng lắm mới bắt kịp nó.
Từ từ thôi chứ, đi đâu mà vội vậy?
Đứa nhỏ dừng lại chờ tôi rồi nhe răng cười.
Ông có thuốc lá không?
Nụ cười của nó bỗng tắt hẳn khi nghe câu trả lời của tôi. Nó quay lưng tiếp tục rảo bước và chỉ dừng lại khi đến trước một căn nhà nhỏ với ánh đèn lờ mờ, không đủ soi rõ bảng hiệu khách sạn. Một người đàn bà to lớn, tóc bạc như cước, bước ra. Miệng bà ta đã mốm, không còn chiếc răng nào, nhưng bà vẫn cười toe toét và sổ ra một tràng tiếng địa phương. Ali dừng lại, nói líu lo một hồi, rồi đưa thẳng tôi vào một căn phòng ở phía sau. Hắn đẩy mạnh cánh cửa ọp ẹp.
Đây là phòng của ông, phòng tắm ở cuối hành lang. Nếu cần gì, ông cứ việc gọi chủ nhà và nói Ali là họ hiểu.
Tôi liếc nhìn bộ quần áo rách rưới từ trên xuống dưới của nó, rồi rút túi, đưa cho nó 5 ruby. Cảm ơn chú, nếu có gì tôi sẽ gọi. Đôi mắt của đứa bé bỗng sáng lên.
Cảm ơn ông. Ông đã có người hướng dẫn chưa? Tôi là người hướng dẫn giỏi nhất tuần này. Ông nên mướn tôi, giá cả rẻ lắm, chỉ có 15 ruby một ngày.
Tại sao tôi sẽ lại cần một người hướng dẫn?
Ông cần tôi hướng dẫn để xem phong cảnh trong vùng. Nếu không có người hướng dẫn thì ông chỉ quanh quẩn trong phố là cùng. Nhưng tôi sẽ đưa ông đi khắp nơi. Tôi thông thuộc tất cả mọi chỗ trong vùng này, chỉ mất 15 rupee thôi.
Tôi gật đầu lấy lệ. Được rồi, mai chúng ta đến đây. Bây giờ tôi cần nghỉ ngơi đã. Đứa nhỏ cúi gập mình xuống.
Cảm ơn ông. Ông hãy nhớ tên tôi là Ali.
Nói xong, nó lùi ra khỏi phòng và biến mất trong bóng đêm.
tôi mệt mỏi ngồi xuống giường, một chiếc giường gỗ sơ sài, không có nệm và lạnh như đá. Cũng may tôi có đem theo chiếc túi ngủ dày như Dennis đã dặn, nên không lấy gì làm phiền lòng về sự thiếu tiện nghi này. Ban đêm ở Bentecost thật yên tĩnh, không một tiếng động ồn ào, chỉ có tiếng suối xắt xắt từ xa vẳng lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa lạ, trong một khách sạn tồi tàn, không có những tiện nghi tối thiểu. Tôi nằm vật xuống giường tự hỏi, tại sao mình lại làm một cuộc diễu hành như thế này? Sáng hôm sau, Ali đến phòng tôi, hắn có vẻ tươm tất hơn trong bộ quần áo thể thao màu xanh da trời. Trong lúc tôi sửa soạn, thì hắn bắt đầu mở máy nói. Thưa ông quả không nhìn lầm người khi chọn tôi làm kẻ hướng dẫn. Tôi biết hết mọi nơi, mọi người và tất cả những gì người ta muốn biết về mình này. Dĩ nhiên đó là nghề nghiệp của tôi, nhưng ông có thể yên tĩnh rằng người ông chọn là kẻ làm nghề nhất trong tuần. Chú làm nghề này lâu chưa? Chồng chú chỉ chạc 12-13 tuổi là cùng. Tôi đã hành nghề này từ nhiều năm nay, và tôi có thể hãnh diện nói rằng rất ít ai biết nhiều về vùng này bằng tôi. Thưa ông, tôi chỉ là một đứa bé nghèo tại Kashmir. Nhà tôi nghèo đến nỗi mẹ tôi chỉ ăn có 4 bữa mỗi tuần. Điều này nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thiệt. Gia đình tôi đông anh em, chúng nó cũng chỉ ăn có 5 bữa một tuần thôi. Do đó tôi quyết định bỏ lên tỉnh kiếm ăn, để lo cho gia đình có thể ăn đủ mấy bữa mỗi tuần. Tôi mỉm cười nhìn khuôn mặt tinh tranh của đứa bé. Thế chú ăn mấy bữa mỗi tuần? Dĩ nhiên tôi phải ăn đủ ngày 2 bữa, vì tôi phải làm việc. Nếu ăn đủ thì làm sao có sức khỏe? Nhưng chú có thể bỏ cái thói hút thuốc lá đi. Đây là một thói quen tốn kém cho gia đình, chỉ ăn có 4 bữa một tuần. Ali liếc mắt nhìn tôi rồi cười xòa. Ông nói đúng, thuốc lá không tốt nhưng thói quen mà, tôi cũng phải hưởng thụ một chút chứ. Bây giờ tôi đói bụng, chú có biết nơi nào ăn không? Ali đứng thẳng người, hai chân chụm vào nhau theo kiểu nhà đinh. Ăn sáng hả? Ông muốn ăn cơm Ấn Độ không? Quán chăn ra con nít, giá cả bình dân, cơm hồi thì có quán không mai em, Babu và Mustafa, cả ba đều đặc biệt. Nhưng gần như du khách nào cũng thích Mustafa, vì ở đó thực đơn có nhiều món hấp dẫn. Cơm Tây Tạng có quán Khamba, quán Châm Ra, nhưng theo ý tôi thì cơm Tây Tạng tồi lắm, không hợp tiêu chuẩn vệ sinh. Nhiều người ăn bị đau bụng, có lẽ ông nên ăn tại Mustafa là chắc nhất. Mustafa là một căn nhà nhỏ chật hẹp, nằm ở góc đường với bàn ghế sơn xanh đỏ đủ màu sặc sỡ, chứng tỏ chủ nhân không có một năng khiếu thẩm mỹ nào. Trên tường người ta thấy những bức poster của Mohammed Ali, The Beatles và một bức ảnh đã cũ của Tổng thống Nixon. Trong quán cũng khá đông người, phần lớn là du khách. Tại góc phòng có một chiếc máy nhạc cũ kỹ với giữa nhà của Pat Boone, Nat King Cole lẫn với BC và Donna Summer. Tôi vừa kéo ghế ngồi vào chiếc bàn nhỏ thì một cô gái thụy điển to lớn đã tự nhiên bước đến. Hình như ông là một người Hoa Kỳ. Tôi thấy ông trên chuyến xe lửa chiều hôm qua. Ngọn gió nào đưa ông đến đây? Không đợi tôi trả lời, cô ta nói luôn. Thành phố này chả có quá gì hết, đi qua đi lại vài phút là hết rồi. Thật là chán chết. May là mai tôi trở lại New Delhi rồi, chứ ở đây trong vài ngày nữa chắc tôi điên lên mất. Vậy sao? Người ta nói tuần này có người danh lam thắng cảnh rất đẹp chứ mà. Cô gái trợn mắt. Thắng cảnh? Ông có ngủ mê đi. Thành phố này có cái quái gì? Chỉ đọc có một con đường chính với vài chục tiền buôn bẩn thiểu, nhưng giá cả lại mắc như vàng. Các sản phẩm thủ công nghệ thì toàn những thứ gì đâu. Hôm qua tôi lựa chọn mãi mới tìm được một cái giỏ đan theo kiểu Tây Tạng, nhưng xem kỹ thì nó được sản xuất tại Đài Loan. Yeah, made in Taiwan. Tôi đang bán kiếm bán gì thì cô gái đã nói luôn. Còn cái thằng nhãi vẫn bán cho ông nữa. Cái đám trẻ như nó ở đây á, nhiều vô kể đi. Và ông nên cẩn thận cái túi tiền của ông á. Tôi không tin chúng nó chút nào hết á. Mặt mày lúc nào cũng lắm la lắm lét. Tôi nhìn ra phía cửa, Ali đang đứng với một đám trẻ chỉ vào thuốc lá. Cô gái lắc đầu. Tôi tưởng sẽ được thấy những danh lam thắng cảnh như trong sách du lịch, nhưng tôi đã lầm. Tây Tạng ngày nay thay đổi quá nhiều rồi. Nhưng đây đâu phải là Tây Tạng. Kashmir, Ấn Độ hay Tây Tạng thì cũng vậy thôi. Cô nghĩ như vậy sao? Chỗ nào cũng thế, cũng chỉ một lũ rách rưới sống bám vào du khách, nhưng không đâu tồi tệ như ở đây. Khi tôi mở thực đơn ra, thì Mustafa có đầy đủ những món ăn như trứng, omelette, thịt bacon, jambon, những món ăn quen thuộc của du khách. Thảo nào quán này đông khách. Tôi gọi một ly cà phê sữa, nhưng cà phê đây nhạt như nước ớt, không có mùi vị gì ngoài vị tanh tanh của sữa dê tươi không khử trùng. Tôi nhấp vài ngụm lấy lệ rồi bước ra cửa. Ali đã chờ sẵn. Bữa ăn của ông thế nào? Có ngon không? Kém lắm, không thể ăn được. Nhưng đây đâu phải cơm hồi. Ali nha răng cười. Ông muốn ăn gì bây giờ? Du khách các ông ai trả vậy? Muốn gọi là cơm hồi, cơm Ấn hay cơm Tạng gì trả được? Nhưng tôi muốn thử xem người Hồi ăn sáng ra sao kìa. Tôi muốn ăn thử cơm hồi. Ali mở to mắt nhìn tôi như chế nhạo, rồi buông thẳng. Người Hồi nghèo như chúng tôi không hề ăn sáng. Chúng tôi làm gì có cơm sáng, cơm trưa hay là cơm tối như các ông. Mỗi ngày chỉ có một bữa thôi, và muốn gọi là bữa gì cũng được. Nhưng họ ăn thứ gì? Tôi muốn ăn thử cho biết. Ali nhìn tôi dò xét, rồi gật đầu tính toán. Được lắm. Nếu muốn ăn ăn thì ông phải trả thêm 5 rupee. Tôi bật cười. Cô gái chỉ điểm nói không sai. Từ nay tôi phải cẩn thận túi tiền mới được. Ali nháy mắt, nói một cách hóm hỉnh. Trên đời này đâu có gì free phải không ông bạn? Cô gái chỉ điểm nói gì với ông vậy? Tôi mỉm cười nháy mắt lại với y. Được lắm. Nếu muốn biết thì chú sẽ trả tôi 5 rupee. Tôi chắc cô ta không nói tốt gì cho chúng tôi, nhưng điều này đâu quan trọng gì. Những hạng du khách bần tiện không dám tiêu pha sẽ không bao giờ hưởng được một thứ gì khi họ chỉ nghĩ đến tiền. Thế còn chú? Chú không nghĩ đến tiền hay sao? Tôi thì khác. Nghề nghiệp của tôi là kiếm tiền, trong khi các du khách du lịch thì để tiêu tiền cơ mà. Thôi được rồi, theo ý chú thì tại đây có những danh lam thắng cảnh gì? Tôi muốn đi dạo vài nơi. Nhưng ông muốn đi xem cái gì? Phong cảnh, đền đài, chùa chiền hay những thứ khác? Phong cảnh thì có những gì? Có thiệt ông muốn đi xem phong cảnh không? Tôi ngạc nhiên nhìn thằng bé, nó cũng đưa mắt nhìn tôi dò xét. Tôi thực sự đến đây chỉ để xem phong cảnh, không có ý gì khác. Nhưng tôi không muốn đến những chỗ dành riêng cho du khách hay các khu đặc biệt sống nhờ du khách. Tôi không muốn đi quá xa vì còn đợi chiếc xe bus đi Ramsala. Cũng như ông thực sự muốn ăn thử cơm hồi. Tôi gật đầu. Ali nhìn tôi một hồi lâu rồi dịu giọng. Được lắm, tôi sẽ đưa ông đến những nơi rất ít du khách nào biết. Nếu ông thực sự thích xem phong cảnh. Cách Bangkok khoảng nửa cây số có một cây cầu treo bắc ngang sông Indus. Cây cầu đã cũ, lại không được sơn sửa như những cây cầu khác mà tôi đã đi qua, nhưng người ta lại treo rất nhiều cờ quạt xanh đỏ đủ màu. Ali giải thích. Người Tây Tạng đã treo những chiếc cờ này vào đây. Ông nhìn kỹ trên mỗi ngọn cờ để có viết những câu thần chú. Khi gió thổi, cờ lộng gió phần phật. Nhưng cờ này dùng để làm gì? Người Tây Tạng tin tưởng vào hiệu lực của những lời cầu nguyện. Ông không thấy lúc nào họ cũng lẩm bẩm cầu nguyện hay sao? Ngoài ra, họ thích ghi khắc những câu thần chú khắp nơi để ai cũng có thể nhìn thấy và phát tâm nguyện cầu. Từ khi người Tây Tạng di tản vào đây thì họ cắm cờ quả khắp nơi. Trên mỗi cây cầu đều viết những câu kinh hoặc là thần chú. Ông nên biết đây là thượng lưu của sông Indus, một con sông quan trọng chảy qua nhiều thành phố và rất nhiều người sống nhờ con sông này. Người Tây Tạng tin rằng khi gió thổi, cờ quạt bay phần phật như cầu nguyện, và những câu thần chú in trên lá cờ sẽ theo gió lan tràn xuống dòng sông, gieo rắc các điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Ali mỉm cười khôi hài. Điều này thực ra không hại gì. Người Tây Tạng có việc cầu nguyện hay cắm cờ quạt cho nhiều, miễn là họ mua vải của người Hồi chúng tôi để may lá cờ là được rồi. Coi bộ chú không tin tưởng gì khác sao? Thưa ông, tôi là người Hồi và chúng tôi rất thực tế, chứ không có ngây thơ chất phác như người Tây Tạng. Tại sao chú lại nghĩ người Tây Tạng ngây thơ? Ali bật cười, chỉ dòng sông. Ông hãy nghĩ mà xem, người Tây Tạng tốn công nhọc sức cầu nguyện để dòng sông mang lại những điều tốt lành. Nhưng nếu điều này có linh ứng, thì người được hưởng đâu phải là họ, mà là người Ấn hay là người Hồi chúng tôi, thì chúng tôi đều sống ở hạ lưu con sông này mà. Chú cho rằng như thế là thiếu thực tế sao? Dĩ nhiên, không những tôi nghĩ thế, mà tất cả người Ấn hay người Hồi đều nghĩ như vậy. Họ vẫn cười người Tây Tạng với những ân phật của họ. Không thấy tôi có vẻ tán đồng, Ali đổi giọng. Xét cho cùng, người Tây Tạng cũng không đến nỗi tệ, mặc dù Hồi giáo và Phật giáo có những điểm không giống nhau. Hồi giáo chỉ có một đấng Allah, trong khi người Tây Tạng lại tin tưởng vào rất nhiều Phật, đâu cũng thấy tượng Phật. Chính người Tây Tạng cũng xác nhận không biết hết danh hiệu của các vị Phật. Họ chỉ cắm đầu cầu nguyện, rồi cắt những câu thần chú lên đá, cắm cờ quạt khắp nơi để đem lại điều tốt lành cho tất cả. Họ ăn uống cực kỳ khổ hạnh, toàn súp to, củ cải muối, sam to, bột mì rang khô, lâu lắm mới có được ít chan, củ nếp, rồi lại ngồi yên lặng, suy tư lẩm bẩm câu thần chú. Bởi thủ đoạn như thế, nên họ không thể thích hợp hay sống ở những nơi khác. Tôi đã sống ở New Delhi, nơi đó người ta tranh chấp, giành giật nhau xô bồ lắm. Lúc nào cũng chỉ biết kiếm tiền, rồi kiếm tiền chứ không biết gì hơn mà tiền bạc. Nhưng tôi nghe nói rằng người Tây Tạng làm việc rất chăm chỉ cái mà. Có thể họ chăm nhưng không khôn ngoan. Ông có thấy người Tây Tạng làm giàu đâu. Họ không có biết buôn bán hay làm những nghề nghiệp khác. Họ chấp nhận một nếp sống thụ động, nghèo khổ, và suốt ngày chỉ vẫn vơ suy nghĩ những đề tài không có thực tế. Suốt bao năm nay, họ không chịu hòa đồng với dân tộc khác, mà chỉ tập trung quanh những vùng biên giới, sống trong những trại tị nạn, vì họ vẫn nuôi hy vọng sẽ có ngày trở về Tây Tạng để tiếp tục nếp sống truyền thống gì đó. Ramasala là thủ đô tị nạn của người Tây Tạng, vì vua của họ, ông Đạt La Đạt Ma sống ở đó. Tôi nhìn lên sườn núi và thấy một tảng đá to lớn dị thường nằm trên kênh, trên đó có khắc một dòng chữ ngoằn ngoèo kỳ lạ. Ali chỉ vào tảng đá giải thích. Đó là câu thần chú Om Mani Padme Hum, câu thần chú linh thiêng nhất của người Tây Tạng. Nếu để ý, ông sẽ thấy câu thần chú này được ghi khắc khắp nơi, và người Tây Tạng cứ đi đến đâu là khắc câu thần chú này đến đó à. Tôi tự hỏi, tại sao có người cất công leo lên một sườn núi treo leo đầy nguy hiểm như vậy để chỉ khắc lên đó câu thần chú này? Những câu này có nghĩa gì? Làm sao tôi biết được? Tôi đã phải người Tây Tạng. Nhưng tôi nghe nói cái gì viên ngọc và đóa hoa sen thì phải. Viên ngọc và hoa sen? Phải rồi, viên ngọc nằm trong hoa sen. Tôi chẳng hiểu người Tây Tạng muốn nói cái gì, nhưng họ rất tin tưởng vào câu thần chú này, và đi đâu cũng lẩm bẩm Om Mani Padme Hum. Khi tôi trở về Dantacot thì mặt trời đã lên cao. Dọc đường tôi nhìn thấy rất nhiều tảng đá lớn có các câu thần chú này. Chắc hẳn phải có một lý do gì khiến người Tây Tạng làm như vậy. Tôi nhủ thầm, sẽ ra tìm một người nào để hỏi cho ra lẽ. Chúng tôi đến trước một quán ăn lực sực. Ali mỉm cười. Ông muốn ăn thử con Hồi chứ gì? Ăn không được á thì chết chắc tôi đi nhá. Nhưng trước hết tôi cần 5 rupee.
Đen Bangkok chỉ là một thị trấn nhỏ nằm trên trục giao thông giữa Delhi và Dharamsala. Đúng như là cô gái Thụy Điển đã nói, nơi đây chả có gì đáng xem, nhưng vì không có gì đáng xem mà Bangkok lại có một sắc thái riêng. So với Delhi thì cuộc sống tại đây trôi thật chậm, vì dường như không có ai ý niệm về thời gian. Muốn đi Dharamsala phải dùng xe bus. Nếu chiếc xe bus khởi hành đúng giờ, đôi khi khách phải chờ đợi vài giờ vì chiếc xe bus cũ kỹ bị hỏng cần sửa chữa. Cũng có khi xe bus quá đông và người ta phải chờ chuyến sau, mà chuyến sau có thể là một giờ, hai giờ hoặc một ngày, tùy tình trạng của chiếc xe. Tất cả những thị trấn nhỏ bé nằm dưới chân rặng tuyết sơn đều có một sắc thái như vậy, đời sống chậm chạp một cách thản nhiên. Nếu hôm nay không có xe bus thì chờ đợi ngày mai, và nếu ngày mai cũng không có xe thì hôm khác cũng được. Không một ai tỏ vẻ bực bội khó chịu hay vội vã từ những du khách ngoại quốc.
Này anh bạn Autobahn,
tôi ngẩng đầu lên và thấy chim chót hấp tấp từ bên đường băng qua. Xe bus hỏng phải sửa chữa không biết bao giờ mới xong. Tôi giới thiệu chim chót cho Ali, giả này nhìn anh chàng phát một cách dò xét rồi gật đầu chào.
Ông cũng là du khách hả? Nếu muốn đi xem phong cảnh cùng với ông đây thì tôi tính giá đặc biệt, chỉ thêm 5 rupee nữa thôi.
Chim chót cào nhau. Ở đây thì có quá gì mà xem, tôi đã đi vòng quanh thành phố này đến vòng thứ mấy rồi.
À, tại vì ông không có người hướng dẫn.
Vậy chú hãy nói thử ở đây có những chỗ nào đáng xem.
Điều đó còn tùy cho ông muốn xem cái gì.
Tim Cross bực tức. Cái gì cũng được, bất cứ chùa hay tháp hoặc chỗ nào ly kỳ hấp dẫn. Ali nhanh nhẹn xen vào.
Tưởng gì chứ các đền chùa Tây Tạng thì quanh đây thiếu gì. Nhưng nếu muốn đặc biệt hơn thì phải đến Goshen Kondo.
Goshen Kondo là cái gì? Ali chỉ tay lên ngọn đồi gần đó.
Đó là một chỗ đặc biệt chôn cất người chết cho phong tục Tây Tạng. Nơi gần nhất cũng mất 2 giờ đi bộ. Liệu ông có thể đi bộ nổi không? Chỗ đó rất nhiều sự lạ lùng.
Kim Cross trợn mắt nói như reo lên.
Thế hả? Thế thì phải đi chứ.
Ali lập tức đề nghị.
Nhưng ông có thể thuê một con lừa, giá không đắt lắm, chỉ 20 rupee mỗi ngày. Nếu đi bằng lừa thì chỉ nửa giờ là đến nghĩa địa rồi. Nhưng các ông có thực sự muốn đến nơi đó không?
Chú mày vừa nói chỗ đó có nhiều sự huyền bí ly kỳ cho mà.
Nhưng đó không phải là chỗ dành riêng cho các du khách. Có lẽ không ai dám đến thì đúng hơn. Ngay cả những người Hồi như chúng tôi cũng ít khi bán mạng đến những nơi đó. Đó là địa bàn hoạt động của nước Ông Công.
Kim Cross gật đầu lia lịa. Tôi nhớ rồi, Ông Công là những người chuyên lãnh tiệc tống tán theo phong tục Tây Tạng. Tôi đã nghe nói về nhóm này trong những cuốn sách nói về Tây Tạng.
Được lắm, chúng mày đi kiếm 2 con lừa về đây ngay.
Trong lúc Ali chạy đi thuê lừa, Kim Cross múa tay kể lễ. Phong tục Tây Tạng coi cái xác thân như một dụng cụ để linh hồn sử dụng. Khi hồn đã được khỏi xác thì cái xác đó không còn giá trị gì nữa, nên họ mang cái xác đó lên khe núi cắt ra làm mồi cho chim ăn. Bạn đã nghe nói tục lệ điểu tán này chưa? Nhìn bộ mặt nhăn nhó của tôi, Kim Cross giải thích. Phong tục này có từ ngàn xưa. Lúc đầu nghe nói tôi cũng khiếp, nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không đến nỗi mang rợ lắm. Đất đai Tây Tạng toàn đá cứng, không thể chôn sâu được. Mà nếu chôn không kỹ thì sơn cẩu đến đào lên ăn còn ghê gớm hơn nữa. Phía Tây Tạng không có hồ hay biển nên không có thể thủy táng. Vì ở độ cao cây cối không mọc được thì lấy gỗ đâu mà hỏa táng, nên giải pháp duy nhất là cắt ra thành những mảnh nhỏ mang cho chim ăn. Chim Cót còn tiếp tục nói một hồi, nhưng tôi lơ đãng nhìn quanh khu phố. Trên một bức tường cũ đã loang lổ có dán vài tấm bức chương quảng cáo như phim Ấn Độ. Vài người Hồi chiếc khăn đi qua đi lại lăng xăng, những người đàn bà Tây Tạng xách rổ đi chợ, một vài đứa bé con nheo nhóc chạy đùa trên hè phố, thỉnh thoảng lại ké lên cười. Một lúc sau Ali trở lại mặt mày nghiêm trọng.
Tôi có mặt cả mãi mới thuê được lừa, nhưng người chủ nhất định đòi giá 25 rupee.
Trên cốt gạt đi. 25 rupee cũng được rồi,
nhưng ông còn phải trả tôi thêm 5 rupee nữa vì đi 2 người. Hincott nóng nảy đưa tay gõ vào đầu Ali. Được rồi, nếu cô đã đáng xem, ta cho mẹ thêm 5 ruby nữa. Chúng tôi đến trước một ngôi chùa nhỏ nằm khuất nẻo trong núi. Đường đi hết sức quanh co, và nếu không có Ali dẫn lối thì khó ai có thể tìm được những con đường mòn này. Chưa bước vào chánh điện, chúng tôi đã nghe tiếng tụng kinh đều đặn vang lên. Ali reo lên: Hay quá, hôm nay có người chết. Dưới ánh nến lờ mờ, mấy chục tu sĩ đang lâm râm cầu nguyện trước một cái xác phủ tạm tải liệm, vừa mỏng vừa ngắn, để lòi cả bàn chân ra ngoài. Gia đình thân nhân ngồi quay quần gần đó, lẩm bẩm đọc kinh bằng một giọng trầm trầm. Hincott quay cho tôi giảng giải:
Người Tây Tạng tin rằng khi chết, linh hồn sẽ thoát lên cõi trung giới. Danh từ Tây Tạng gọi cõi này là Bodu. Trong vòng 49 ngày, linh hồn sẽ vơ vẩn tại đây cho đến khi tìm được một nơi nào để đầu thai. Do đó, thời gian cầu nguyện trong lúc này hết sức quan trọng. Nếu không được chỉ dẫn cẩn thận, linh hồn có thể đi lạc vào những nơi trốn phiêu diêu vô định. Lạc Ma giáo nghiên cứu rất kỹ về cõi vô hình, và có hẳn một cuốn kinh chỉ dẫn kỹ lưỡng từ cõi này, để người chết biết lối mà đi, biết nơi mà đến. Cuốn sách này gọi là Tử Thư, Book of the Dead, hay Bodo Todo, một cuốn sách chứa đựng rất nhiều chi tiết về cõi dưới bên kia. Theo cuốn sách thì khi linh hồn rời khỏi xác thì họ sẽ thấy một thế giới đầy ánh sáng và các màu sắc lạ lùng. Linh hồn sẽ lang thang trong cái thế giới đầy màu sắc huyền hoặc này. Đôi khi họ cũng có dịp tiếp xúc với những linh hồn khác, tùy theo tâm thức cũng như các nghiệp quả mà họ bị thu hút vào một cảnh giới có màu sắc nhất định nào đó.
Hay quá, tại sao bạn lại biết nhiều như vậy ha?
Cuốn Bodo Todo nói rõ như vậy. Cuốn này đã được dịch sang Anh ngữ và là một cuốn sách bán chất dạy, bạn không biết sao?
Không, tôi không nghe nói.
Hincott ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Vậy thì bạn đã đọc những cuốn sách nào về Tây Tạng?
Tôi không nhớ rõ, hình như tôi chưa được đọc một cuốn sách nào hết thì phải.
Tại sao bạn lại hỏi như vậy?
Hincott có vẻ ngạc nhiên.
Lạ nhỉ, không biết gì về Tây Tạng thì đến Javasala làm gì?
Tại sao lại không? Tôi đã nói tôi là một loại khách du lịch thích mạo hiểm kia mà.
Ali đi chúng tôi ra sau chùa, chỉ lên một ngọn đồi nhỏ gần đó.
Đó là nơi nhóm ông công làm việc. Các ông có thấy bề kênh kênh đang bay vòng vòng đó không? Chắc hôm nay có mổ sắc chứ.
Làm sao chúng ta có thể lên trên đó xem?
Ali trợn mắt nhìn xin chót.
Bộ hết chỗ xem rồi hay sao mà các ông muốn xem mổ sắc chết?
Tôi cũng chạc đi.
Mổ xác thì có gì mà coi?
Hincott vẫn khăng khăng.
Đã đến đây rồi thì đâu thể không xem được.
Al Capone mà cũng sợ xác chết sao?
Tôi tưởng học y khoa thì sợ gì mấy thứ này.
Ali lắc đầu. Chỗ đó không thể lên được đâu, nguy hiểm lắm.
Chú mày dọa tao đấy hả? Chú quen rằng tao là kẻ trả tiền cho chuyến này hay sao?
Chúng tôi trèo qua một con đường nhỏ đầy tất chân trâu.
Ali vừa đi vừa ngó giáo giác như sợ hãi một cái gì.
Hincott có vẻ hào hứng, phăng phăng đi trước nói vọng lại:
Nghe anh bạn, nếu có dịp anh cần đọc qua cuốn Bodo Todo, bản dịch của giáo sư Van Quen. Đây là bản dịch công phu và đầy đủ nhất.
Lạ nhỉ, thế mà tôi nghĩ bạn sẽ là một người đã đọc rất nhiều sách về Tây Tạng chứ.
Chúng tôi vượt qua một khúc quanh thì đã thấy một nhóm người Tây Tạng lù lù bước ra chặn đường. Đó là những người quần áo rách rưới, bẩn thỉu, mặt mày vô cùng dữ tợn.
Nhóm ông công!
Ali kêu lên một tiếng sợ hãi rồi lùi lại. Một gã ông công to lớn, quần áo rách rưới, với hàng trăm miếng vá chằng chịt, hầm hầm xông ra quát lớn tiếng Tây Tạng. Có lẽ Ali quá sợ hãi nên không thể trả lời mà cứ tiếp tục lùi dần về phía sau. Hincott xô tay giải thích, nhưng giả khi nói được gì thì đã bị gã âm công túm chặt lấy ngực áo, quát tháo rầm rĩ. Đang lúc bối rối, tôi nhìn thấy một đoàn tu sĩ mặc áo màu vàng từ xa đi tới.
Tôi đẩy Ali từ phía họ. Kêu cứu đi, hãy kêu cứu đi. Nhóm tu sĩ sảo bước đến đúng lúc gã âm công túm chặt lấy áo chân quát kéo đi sành sạch. Các ông làm gì ở đây? Chúng tôi giật mình vì một tu sĩ lớn tuổi sau tóc bạc phơ đã nói bằng tiếng Anh khá đúng giọng. Vị tu sĩ quay ra nói vài câu với nhóm âm công. Nhóm này dừng tay và lùi ra xa, nhưng vẫn gườm gườm nói chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Các ông không nên đến chỗ này, đây không phải chỗ cho du khách. Những người âm công này không thích bị nhòm gó. Chinh có tôi hoàng hồn định lên tiếng phản đối, nhưng tôi đã chặn hắn lại. Như thế đủ rồi, chẳng được gây phiền phức nữa. Vị tu sĩ chỉ tay xuống ngôi chùa kế dưới. Các ông nên theo tôi về chùa, đừng chọc giận vào những người này, họ không dễ đối xử đâu. Jim Clark lắc đầu lia lịa. Đã đến đây mà không xem tôi biết thật uổng. Nhưng hắn chợt im mặt khi thấy một gã âm công to tướng đang xách một chiếc túi sách có lời một cái cán dao ra ngoài. Chúng tôi theo đoàn tu sĩ trở về chùa. Vị tu sĩ tự giới thiệu: tôi là Lạt Ma Tho Kiệt Giang, trụ trì tại đây. Trước đây tôi theo Đức Đạt Lai Lạt Ma du hành qua Âu Châu nên có dịp học tiếng Anh. Các ông đến đây làm gì? Kim Chót trực diệp bèn kể lễ một hồi. Lạt Ma Tha Kỳ lắc đầu. Các ông nên biết nhóm âm công thường sống riêng rẽ với các quy luật riêng, họ không thích người lạ dòm ngó, nhưng những người Tây Tạng cũng không dám bén mảng đến đây. Nơi mổ xẻ người chết là chỗ đặc biệt, chỉ những nhóm âm công được chỉ định đến đây thôi. Kim Chót cãi bướng: nếu vậy thì các ông đến đó làm gì? Chúng tôi thì khác, chúng tôi đến để quán xét một phương pháp tu hành. Cặp mắt Chim Cốt bỗng sáng lên, hắn hấp tấp cắt lời: phải chăng ông muốn nói đến một phương pháp bí mật nào đó?
Không, đó chỉ là một phương pháp giản dị để sửa đổi lòng tham dục, sexual desire, thường có ở các tu sĩ trẻ. Chim Cốt khoái chí như muốn nhảy cỡn lên. Hắn quay qua bên tôi thì thầm: may quá, gặp đúng thầy rồi. Phương pháp tu luyện gì mà liên quan đến cả sách, cái này thì nhất rồi.
Nói xong, hắn nghiêm trang quay qua hỏi tu sĩ: liệu ông có thể nói thêm về phương pháp này không? Thoa Thi Giang hơi ngạc nhiên nhìn tôi và Kim Cốt, nhưng ông cũng gật đầu:
được lắm, nếu các ông muốn nghe.
Chim Cốt mừng quýnh xích xoa: thế thì còn gì bằng, chúng tôi sẵn sàng xin thủ giáo ngay.
Lạt Ma Tha Kỳ Giang bắt đầu giảng giải: dục vọng là một phản ứng sinh lý tự nhiên của cơ thể, bắt nguồn từ những tư tưởng ham thích sắc đẹp và các khoái lạc xác thân. Nếu không biết quán xét một cách đúng đắn thì nó có thể trở thành chướng ngại cho việc tu hành. Như ông thấy, đa số tu sĩ theo học với tôi đều còn trẻ, họ đang tập tu sửa và kiểm soát thân và tâm. Quán xét lòng tham dục là một căn bản mà họ phải học.
Chim có thắc mắc: nhưng tham dục và nghĩa địa thì liên quan gì đến nhau?
Chúng tôi đến nghĩa địa để quán xét những xác chết thối tha, những thây ma đầy máu mủ mục nát. Nhờ vậy học trò của tôi sẽ ý thức được sự vô thường của cuộc đời và tự hỏi: một xác chết hôi thối như thế thì có gì đáng ham thích?
Kim Cốt lên tiếng cãi ngay: khi sống và lúc chết khác nhau nhiều chứ.
Khác nhau chỗ nào? Xác thân khi sống cũng vậy và lúc chết cũng thế thôi, vẫn chỉ là một cái xác thân chứ nào có khác. Tại sao lúc còn sống thì ham thích, khi chết lại ghét bỏ? Nếu đã ghét thì phải ghét cả khi còn sống, vì cả hai thân thể đều là một kia mà.
Chim Cốt lắc đầu quậy quậy: không phải thế, sống và chết khác nhau nhiều chứ. Cả hai vẫn đều là một thân thể, chỉ khác ở chỗ một cái có sự sống và một cái không.
Vậy nếu thích là cái thích cái sự sống chứ đâu phải thân xác.
Như vậy ta yêu thích một cái gì mà ta không biết rõ, có đúng không?
Nhưng sự sống cũng đâu có tính cách chỉnh chuyển. Chính cho tâm người điên đảo,
không biết phân biệt sự vô thường, nên mới nảy sinh các dục vọng, ham thích các thú vui xác thịt. Điều này có khác gì một con chim kênh kên, ăn xác chết còn ngon, nhưng người đứng xem thì thấy ghê tởm. Chim cót lắc đầu lia lịa, nhưng Lạt Ma Tha Kỳ vẫn tiếp tục. Phương pháp diệt trừ tính tham dục là suy gẫm thật kỹ về sự xấu xa, bẩn thỉu của cái xác thân tứ đại giả hộp, nay còn mai mất này, để dứt lìa các vọng tưởng điên đảo. Chúng tôi đến trước chánh điện, Lạt Ma Tha Kỳ chỉ vào cái xác nằm gần đó. Các ông hãy xem xét kỹ, cái xác này đã nằm đây mấy ngày rồi và đã bắt đầu hư hoại, thịt da xưng phồng và bắt đầu thối. Các ông có muốn xem kỹ không? Chim cót lắc đầu quậy quậy, nhưng Lạt Ma Tha Kỳ vẫn vô tình. Nếu để ý, các ông sẽ ngửi thấy mùi hôi thối của thịt xương rửa nát. Cái xác đã bắt đầu chương sình lên rồi. Nếu ham thích xác thịt, thì các ông hãy tự hỏi xem nó có điểm nào để các ông ham thích được không? Hãy quan sát và suy gẫm về điều này. Cái xác này thối quá rồi. Cũng may chút nữa, các ông công sẽ đem nó đi. Để tôi kéo tấm vải này lên cho các ông xem kỹ. Chim cót đưa tay bịt miệng rồi ấp úng xua tay. Không không, thôi đủ rồi. Thay thì bước vào chánh điện, hắn lại đi giật lùi ra chỗ buộc lừa. Lúc trước hắn tỏ ra hăng hái bao nhiêu thì bây giờ lại tiêu nhiễu bấy nhiêu. Không biết có phải vì phương pháp tu hành lạ lùng này quá phũ phàng, hay mùi hôi của xác chết đã làm hắn khó chịu. Vừa đến chỗ buộc lừa, Chim cót đã khạc nhổ một hồi. Mẹ kiếp, ông Lạt Ma lẩm cẩm ăn nói vô duyên quá. Nhưng đó là một phương pháp tu hành. Tu hành cái nỗi gì mà xem phát chết, nghe nói đã phát buồn luôn. Chim cót cào nhào một hồi. Nhưng khi nhìn bộ mặt của tôi, và nhất là ánh mắt tinh tâm của Ali, thì hắn cục hứng, không nói thông câu nào nữa, mà chỉ lầm lưỡi dục lừa đi thẳng. Đối với một y sĩ như tôi, xác chết hôi thối không phải là một điều gì lạ lùng. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nói đến một phương pháp mà đối tượng là sự quán xét những dơ bẩn của xác chết. Trong cuộc đời y sĩ, chưa bao giờ tôi đặt câu hỏi như vậy.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống phù vân, tâm an bình, tâm giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sáng chân sông vương, bậc chánh chi a la hán vô vàng, dứt buộc ràng giác ngộ lý. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.